Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày và phát trực tuyến trên website canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Báo điện tử VTV cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 180 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 2025. Với nghị định này, một số mặt hàng dịch vụ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT đến ngày 30 tháng 6 tới đây.
Theo Nghị định 180, quy định giảm 2% VAT sẽ áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% còn 8%. Quy định này không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa dịch vụ sau như là viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Chính sách giảm thuế VAT được thực hiện từ năm 2022 đến nay nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sau COVID-19. 3 năm qua, giá trị khoản hỗ trợ từ chính sách này lên tới 123.800 tỷ đồng. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt hơn 62 tỷ đô la, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, tăng hơn 18% so với năm 2023. Dự báo năm nay, ngành nông nghiệp còn nhiều dư địa tăng trưởng xuất khẩu. Với sự rộng mở của các thị trường tiềm năng, hứa hẹn đạt và vượt mục tiêu kim ngạch 64-65 tỷ đô la. Báo Nhân dân điện tử chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Hiện nay, nhiều đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, EU được triển khai hiệu quả, kết hợp với các giải pháp mở cửa thị trường mới như Trung Đông, châu Phi, Nam Á. Đàm phán ký kết các đơn hàng tiếp theo trong năm 2025 đang là cơ sở vững chắc để xuất khẩu nông sản bứt phá mạnh mẽ. Thêm vào đó, từ năm 2024, nông sản Việt Nam đã xuất hiện lần đầu trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội của Trung Quốc như TikTok, Taobao, JD.com và Xiaohongshu mở ra hướng giao thương mới và hiệu quả.
Có thể thấy cánh cửa xuất khẩu nông sản năm 2025 của Việt Nam đang khá rộng mở với lợi thế từ nguồn cung dồi dào trong nước cũng như từ nhu cầu tiêu thụ cao của thị trường nhập khẩu. Tiền Phong Online cho hay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2025, đó là đón từ 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120 đến 130 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu từ du lịch khoảng 980 đến 1.050 tỷ đồng. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch sau những biến động lớn.
Sự khác biệt trong sản phẩm du lịch chính là chìa khóa thu hút khách quốc tế quay trở lại. Theo một số chuyên gia du lịch, trong năm nay, dự kiến có 3 loại hình du lịch sẽ thu hút khách ở Việt Nam là du lịch xanh, du lịch đêm và du lịch di sản. Mục tiêu đón 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025 là một thách thức lớn. Tuy nhiên, với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam hiện nay, mục tiêu này hoàn toàn khả thi.
Theo báo cáo của Google và Temasek, khách du lịch quốc tế hiện nay thường tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ qua các ứng dụng di động hoặc website. Việc đầu tư vào các chiến dịch quảng cáo trực tuyến nhằm nhắm đến thị trường cụ thể sẽ giúp cho Việt Nam cạnh tranh hiệu quả hơn. Hàng không và công nghệ là hai trụ cột giúp Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn. Thông tin được báo Vietnamnet chia sẻ, năm 2025 này, người lao động có 12 ngày nghỉ, gồm 11 ngày nghỉ lễ Tết hưởng nguyên lương và 11 ngày nghỉ liền kề các dịp lễ Tết, theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019. Cụ thể thì 2025 này, các ngày nghỉ như sau. Đối với Tết Dương lịch 2025, theo quy định Luật Lao động 2019 được nghỉ một ngày, tức ngày thứ Tư 1 tháng 1 hưởng nguyên lương.
Tết Nguyên đán 2025 được nghỉ 9 ngày. Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ dịp Tết âm lịch năm 2025 từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, tức là ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 4 ngày nghỉ hàng tuần, Tổng cộng Tết Ất Tỵ 2025 được nghỉ liên tục là 9 ngày.
Còn ngày Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 rơi vào thứ Hai 7 tháng 4, nên người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần, đối với các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2025, công chức viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 30 tháng 4 đến hết Chủ nhật ngày 4 tháng 5, làm bù vào thứ Bảy ngày 26 tháng 4. Còn lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, công chức viên chức được nghỉ từ thứ Bảy ngày 30 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 2 tháng 9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần.
Ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, trong ngày đầu tiên áp dụng Nghị định 168 năm 2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, Cảnh sát Giao thông TP.HCM đã xử phạt hàng trăm trường hợp, nhiều người vi phạm bất ngờ vì số tiền xử phạt tăng nhiều lần và nói chắc chắn sẽ không tái phạm.
Lãnh đạo phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2025, Cảnh sát Giao thông TP.HCM đã lập biên bản 411 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe và tạm giữ 28 phương tiện. Các lỗi chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn 6 trường hợp, vi phạm lỗi tốc độ 88 trường hợp, đi ngược chiều 12 trường hợp, với tổng số tiền phạt khoảng 360 triệu đồng. Ngoài việc tăng tiền phạt, lực lượng chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt mới là trừ điểm giấy phép lái xe. Theo đó, các lái xe sẽ bị trừ điểm từ 2 đến 12 điểm, tùy hành vi vi phạm. Ít nhất sau 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, tài xế phải thi sát hạch để được phục hồi số điểm này.
Bên cạnh đó, chiều ngày hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin thêm, tính tới 15 giờ cùng ngày, cả nước đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người và bị thương 35 người. Trong đó, tuyến đường bộ đã xảy ra 50 vụ, làm chết 27 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý hơn 13.500 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt gần 28 tỷ đồng, tước hơn 2.600 giấy phép lái xe các loại. Trong các vụ vi phạm thì có hơn 2.700 trường hợp là vi phạm nồng độ cồn. Theo báo Nhân dân điện tử, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên dài gần 20 km, kết nối khu trung tâm với phía đông TP.HCM vừa chính thức vận hành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khởi đầu kế hoạch đầu tư 7 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài 355 km, giai đoạn từ nay đến năm 2035 của TP.HCM.
Metro số 1 không chỉ là một công trình giao thông đô thị hiện đại, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn cao, hội nhập và phát triển bền vững của thành phố. Tuyến metro số 1 sẽ trở thành một không gian công cộng hiện đại, một phần của văn hóa đô thị sống động của thành phố. Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư phát triển đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị trong quy hoạch giao thông đô thị, phát triển mạnh theo mô hình TOD.
Mới đây, thành phố đã đề xuất chính phủ chủ trương đầu tư 7 tuyến metro dài khoảng 355 km, hoàn thành vào năm 2035, với vốn đầu tư là khoảng hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu chung là phát triển đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM. VTV Online cập nhật, trong tháng 1 này, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với thời kỳ tháng 12 của năm 2024, khả năng cao gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở khu vực phía Bắc, tập trung trong khoảng thời kỳ giữa tháng 1.
Cùng với đó, trong tháng 1 năm 2025, khu vực phía Nam của Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực.
Đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.